Sau đây là thời Pháp Thân Trung Ấm do Thầy trụ trì Thích Thông Lai thuyết giảng tại Chùa Tầm Nguyên, Mỹ Quốc vào Chủ nhật ngày 11 Tây Tháng Giêng năm 2009 nhằm tiếp theo thời Pháp Bỏ Dở với nhan đề Khóa Tu tại PA. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí.
Tôi mời tất cả quý vị Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, xin gửi lời chào tái ngộ cùng tất cả quý vị Phật tử đang vào trong cái hệ thống bao thoát để nghe pháp online của chùa Tầm Nguyên. Trong 3 tuần qua, vì lý do 2 tuần trước tôi phải đi lưu giảng tại tiểu bang Pennsylvania, Maryland, New Jersey và một số cái vùng ở phụ cận của Virginia. Và tuần rồi thì tôi đi CAT scan cái đầu, cái bú ung thư của tôi ở dưới miền Nam California. Và trong khi tôi check xong hết một tuần thì tôi có ghé lại thăm một số Phật tử mà đã có từng lên chùa Tầm Nguyên trong ngày lễ Di Đà. Nhưng mà chú Mẫn và một số các Phật tử họ mới tự động và họ cứ yêu cầu là tôi phải giảng một cái thời pháp tại nhà chú Mẫn và một thời pháp thứ nhì vào ngày thứ bảy tại nhà của cô Diệu Thân cũng tại thành phố San Jose. Nhưng mà riêng cái bài pháp mà giảng tại nhà chú Mẫn tối thứ sáu dài 3 tiếng thì vì chú Mẫn lúc đó thầy cũng không có nghĩ là thuyết pháp. Thành ra cái nhà của chú Mẫn nó nhỏ lắm, nó là cái condo có 2 phòng ngủ mà nhét vô 50-60 người. Thành ra vừa có con nít đồ tùm lum mà lúc đó thầy không có dự định. Thành ra khi về thầy check lại cái máy đó thì tiếng con nít, tiếng xào, tiếng nấu, tiếng xì xò tùm lum tà la, thành ra không thể đưa lên mạng được. Do đó 3 tiếng của thời pháp tại nhà chú Mẫn thì không có lên mạng bỏ. Riêng cái thời pháp tại nhà cô Diệu Thân, cái đề tài nghiệp là gì thì đã có chuẩn bị, do đó chúng tôi đã có cho đứa em, những em nít, em bé, đồ trẻ em ra ngoài, thành ra bài pháp đó viên mãn. Thì thầy đã đưa cho chú Huệ Trí vừa đưa phát thanh thử trên cái hệ thống bao thoát hồi lúc 11 giờ giờ California. Và bây giờ đó thì chút chiều nay Minh Giác sẽ upload lên trong cái trang web của chùa Tầm Nguyên. Và quý vị nào ở California mà bữa đó không có nghe được thì download xuống, và những cái gì ở các tiểu bang khác thì cứ liên lạc theo cái số phone của chú Mẫn, và những cái gì mà ở tiểu bang Texas thì cô Diệu Ngọc, ở bên Việt Nam thì có một số người, ở Canada có một số người để xin những cái gì mới nhất. Riêng cái đề tài bữa nay thầy sẽ giảng tiếp về cái thân trung ấm mà thầy đã giảng lỡ dở ở cái khóa tu Pennsylvania tại niệm Phật đường A Di Đà Phật. Đã mời quý vị Phật tử đón nghe. Những người nào mà chưa có nghe từ đầu thì hãy tiếp tục vào trong những cái trang web của chùa download, hoặc là ở xin chú Mẫn, chú sẽ tặng cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi cũng như thường lệ đi vào bài pháp, tôi là Thích Thông Lai xin nhận trả lời một số câu hỏi. Câu hỏi này của một vị Phật tử gửi vào ngày thứ tư, December 31st, ngày last day của năm 2008. Em của chú này là tên là Lương Trung. Con có thắc mắc về thân trung ấm vì cảm nhận được hiện tượng sau đây và xin tóm tắt lại để thầy giải thích dùm. Thứ nhất, nếu người thân mất độ chừng 3 tuần lễ sau rồi trở về nhà kêu gọi tên mình trong lúc mình đang nửa tỉnh nửa mê trước khi đi vào giấc ngủ, như vậy thì thần thức của người chết lúc ấy ở trong cảnh giới nào, có được siêu thoát chưa? Đó là câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2, cũng vị Phật tử tên là Lương Trung này, nếu đã siêu thoát thì tại sao lại trở về kêu gọi mình như muốn nói cái điều gì? Hình như trong lúc mơ màng sắp ngủ thì người sống và người chết có thể ở cùng một tần số nên có thể tiếp xúc hay liên lạc nhau. Đó là câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3, nếu chưa siêu thoát thì thần thức sẽ về đâu sau 3 tuần lễ? Vì sắp đến 49 ngày mà chưa siêu thoát thì phải làm sao? Người chết mà con kể ở đây là một người lúc sống rất có đạo đức, rất hiếu thuận cha mẹ hay bố thí và tin vào luật nhân quả. Cả hai vợ chồng đều nghe rõ người chết gọi tên chồng, tức là cái ông già chồng này, tức là cái người thân của ông già chồng. Không biết người ông, người bà, chỉ nói không có rõ. Cả hai vợ chồng đều nghe rõ người chết gọi tên người chồng mở quạt, con trai của người chết. Người con trai mở phòng ngủ thì không thấy gì cả. Sau khi cái người này chết rồi thì về gõ cửa kêu hai vợ chồng đang ngủ, mà cái người đã mất này là thân nhân của cái người chồng. Do đó cái vị Phật tử này mới hỏi như vậy, khi mở cửa phòng ra thì hai vợ chồng đều không thấy gì cả, xin thầy từ bi giảng dạy. Như vậy tôi nhắc cho quý vị biết, khi chúng ta ngủ là chúng ta ở cái trạng thái gì? Khi chúng ta thức là chúng ta nó có ba cái cảnh giới, kêu là âm thanh thế giới ba chiều. Thì một chiều là chúng ta đang ở đây là cái chiều vật chất, mà danh từ chuyên môn của các kinh gọi là hạ giới. Sau khi chúng ta ngủ thì cái phần thể vía ở trong các kinh mà của các vị Tây Tạng quyền bí, quý vị hiểu không? Thì họ kêu là cái thể vía thì ở cái trạng thái là thế giới gì? Trung giới, là cái thế giới mà giữa cái thế giới loài người và cái thế giới của chư thánh, chư tiên, những cảnh giới mà do biến hóa sanh. Và những cái cõi trời thì trong danh từ chuyên môn gọi là thượng giới. Hạ giới là loài chúng ta đang sống bằng vật chất, bằng thân đất nước gió lửa, tứ đại. Trung giới là cảnh giới nằm cho thân trung ấm, hoặc là cái thế giới giữa cái thế giới vật chất và cái thế giới tinh thần. Quý vị hiểu thầy nói không? Và thượng giới là những loài trời đã được tái sanh và đang sống hưởng phước ở cái cõi thiên chư thiên hoặc là cõi Atula. Như vậy, người đời thường nói, mày sao mà giống như là hú ai hút hồn hú vía, phải không? Thì chúng ta phải quan trọng cái chữ hồn. Ngày xưa các ông bà chúng ta chưa có hiểu về những cái danh từ Phật giáo thì kêu là hồn, nhưng mà cái đó là cái phần tâm linh của chúng ta, cái phần thần thức của chúng ta, có chỗ kêu là phần thần hồn. Như vậy cái vị này thấy ba còn sống trở về nói chuyện trong lúc ngủ mà nói được là sao? Lý do là lúc đó ta đang ở trạng thái trung giới thể vía. Thì đa số quý vị thấy các người chết đều báo mộng trong lúc chúng ta ngủ, chứ không thể nào báo mộng khi chúng ta thức, có phải không? Quý vị để ý không? Và khi mà trong kinh Địa Tạng, ngài Tín Nữ Bà La Môn, phải không, Thánh Nữ Bà La Môn, sau khi đến lễ Phật và cầu nguyện với Đức Phật và mong cho thấy mẹ con thác sanh chỗ nào, thì chính Đức Phật biểu này Tín Nữ, ngươi hãy về nhà ngồi ngay thắng nghĩ tưởng danh hiệu của ta. Đó là hình thức gì quý vị? Niệm Phật, giống như niệm A Di Đà. Thì sao trúng một ngày một đêm thì Tín Nữ kia thấy mình như ngủ mê và đi tới một cái vùng gọi là vùng gì? Vùng bờ biển, có phải không quý vị? Như vậy là chúng ta thấy cái thế giới vẫn có, chứ không phải là không có. Mà nhớ là sau khi thấy một cái vùng biển nước sôi sùng sục và gặp một cái vị quỷ dương tên là Vô Độc, lợi chào hỏi chẳng hai Bồ Tát do nhân sự gì mà đến cái địa ngục này, thì Tín Nữ Bà La Môn mới hỏi chẳng hai chỗ này là chỗ nào, thì nói đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Gì, đây là cái địa ngục, có phải không quý vị? Như vậy là chúng ta có địa ngục hay không? Thì vị quỷ dương đã trả lời, địa ngục có thật, và hỏi mẹ của con là đã mất mới đây, tên là Diệt Đế Lợi, không biết đã thắt sanh về đâu. Thì chính cái vị Vô Độc này nói, xin Bồ Tát hãy lui về, tội nữ Diệt Đế Lợi đã được thác sinh lên trời cách đây 3 ngày, vì nhờ công đức của cô làm phước điền phóng sanh, bố thí, in kinh, ấn tống, và giờ này đã được thác sinh về cõi trời. Chẳng những chẳng phải mẹ ngài được thác sinh, mà tất cả tội nhân trong ngục đều được giảng sanh, phải không? Giảng sanh về cõi trời. Như vậy là quý vị biết là sau khi nghe xong chuyện đó thì tín nữ Bà La Môn giật mình giống như người từ giấc chiêm bao. Như vậy mà cái cảnh địa ngục mà ngài thánh nữ Bà La Môn thấy đó là một cảnh từ cái cảnh giới chiêm bao, có phải không quý vị? Thấy từ cảnh giới chiêm bao mà ra thì mới tiếp xúc được thế giới địa ngục và quỷ thần, có phải không? Thì chúng tôi dựa theo trong kinh, mà thầy dựa theo những cái điển tích trong kinh mà để giảng, thì con mắt thịt của chúng ta là con mắt thấy bằng đất nước gió lửa. Con mắt này chỉ nhìn được những cái gì mà cậu ta cấu tạo bằng đất nước gió lửa, có phải không? Cái gì thì nó là đất nước gió lửa, nó chỉ thấy được cái gì bằng đất nước gió lửa. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy có những cái thế giới mà chúng ta không thấy được thì đừng nói là không có, vì xung quanh đây rất nhiều thế giới. Tại sao thầy dám nói như vậy? Vì chúng ta tin lời Phật dạy, lời Phật không nói láo, chúng sanh, có phải không? Thì ngoài cái thế giới chúng ta thì Đức Phật nói trong kinh: Khẩn La Hầu La, Khẩn Na La, Già Nhân, Phi Nhân, Atula, Thiên Long, Bát Bộ, đó phải không? Trong kinh nói đó. Bữa nay Đức Phật thuyết pháp tại đó gồm có tứ chúng: trời, rồng, người, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma La Dương, rồi nhân và phi nhân. Quý vị thấy không? Như vậy là những cái thế giới đó chúng ta không thể dùng con mắt thịt mà nhìn được. Bằng chứng là bây giờ người Mỹ họ tin có một thế giới sau khi chết, danh từ tiếng Anh là life after death, có phải không? Như vậy là có sự sống sau khi bỏ cái thân tứ đại này. Như vậy thì thầy trả lời câu số 1 là ở trạng thái vía, thể trung giới hay là thân trung ấm. Thì cái người chết này trong cái bài giảng, khi chúng ta có tất cả là mấy thức? Tám thức. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm thức đầu tiên, là cái thức dễ thấy nhất. Con mắt quý vị thấy được, phải không? Thành như vậy tại sao người ta phải cần có 8 tiếng để mới được rờ vào cái người đó, quyết định người đó tái sanh vào cõi nào? Vì khi một cái người chết, trong kinh nghiệm mà đời tôi có thầy đi hộ niệm, con mắt là chết trước. Quý vị thấy khi quý vị mà xỉu là đầu tiên, quý vị vẫn nghe tiếng người thân mà con mắt không thấy đường, có không quý vị? Khi quý vị tiểu đường mà nó lên cao là đầu tiên con mắt mờ đã, là nó bắt đầu tai mới ù lên, có phải không? Trong tiếng đầu tiên khi cái người đó chết, thân thể này đã mất, thì nhãn thức chết trước. Kế đó là tới lỗ tai chết, nhĩ thức. Rồi tới là nhãn nhĩ, là tỷ. Tỷ là cái gì? Cái lỗ mũi không còn ngửi được mùi thơm, mùi thứ là cái lỗ mũi chết. Sau giờ thứ ba, tới giờ nhãn nhĩ tỷ thiệt, tới cái miệng là cái giờ thứ tư, là không có đút đồ ăn ngon cũng không biết nữa. Rồi thân chết tiếp là lúc đó không còn cảm xúc nữa. Rồi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là năm cái thức đầu tiên, là 5 giờ đồng hồ là 5 cái thức đó xuất ra trước. Rồi tới cái thức thứ sáu là cái anh ý thức. Lúc này có niệm Phật thì cái ý thức nó cũng không có nhận được nữa rồi. Tại sao? Thầy Thông Lai đang ngồi đây, người nào nói, hỏi cái microphone của thầy Thông Lai cầm màu gì, như quý vị nghe pháp vẫn nhìn, nhưng mà không để ý thì không có nói được. Nhưng mà ngày hôm sau thầy hỏi lại, à, một cái màu silver và một cái màu black, gì có thằng ý nhảy vô. Thằng ý thức chết vào cái giờ thứ 8, thằng mạt na thức chắc ngã chết vào giờ thứ 7, và cái thần tạng thức là chết vào giờ thứ 8. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó chúng ta phải cần có 8 giờ để mà chết completely. Đó. Thành như vậy, từ một cái thân đã mất, thì chúng ta chuyển qua một cái trạng thái gọi là thân trung ấm, mà danh từ ở Tây Tạng họ gọi là cái thể là trung giới, hay là cái thể vía. Mà nói theo như từ nhà Phật là trung ấm thân. Ấm là gì? Chúng ta có thể dùng là ngũ ấm, phải không? Trong kinh Lăng Nghiêm có nói ngũ ấm ma không? Con đọc tới đó chưa Diệu Hà? Diệu Thủy? Ngũ ấm ma, ấm là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi người tu thiền mà người đó đạt tới cảnh là không còn bị sắc ấm chi phối, thì người đó bị lỗi thiên ma dị phá, có không? Sắc ấm, rồi người đó tu thiền, tới khi mà đạt tới cảnh giới thọ ấm, vượt được thọ ấm, thì sẽ bị lỗi ma ma tuần nào đến phá. Trong tương lai thầy sẽ giảng tiếp, thầy mới giảng có 8 cái thép, 8 cái CD Thủ Lăng Nghiêm, và những cái phần sau đó nói về các loại ngũ ấm ma rất là hay, mà thầy phải nâng trình độ Phật tử lên thầy mới giảng được. Như vậy ngũ ấm có nghĩa là ngũ quẩn, ví dụ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thân trung ấm này cũng còn gọi là thân trung quẩn, vì nó có đầy đủ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó có sắc thân, nó có cảm thọ, nó có thể hành động, và nó có ý thức như một cái người còn thân tứ đại này. Do đó danh từ nhà Phật còn gọi là trung hữu thân. Vì trung là ở giữa cái thân đã mất và cái thân sắp tái sinh, hữu là nó còn có ở trong, có hữu hình, nó có hữu tướng. Ví dụ thầy nói không? Thành ra thầy Hằng Trường thầy dịch là thân trung hữu. Bữa đó Diệu Trung hỏi thân trung hữu có khác gì thân trung ấm, thì quý vị hiểu hữu là còn ở trong hữu lậu. Cái thân này chưa vượt ra ngoài ba cõi, hiểu chưa? Bữa nay quý vị lắng nghe từng tự mà thầy khai triển như vậy. Thân trung ấm này loài nào thì sẽ có trung ấm thân, và loài nào khi sau khi chết thì sẽ không có trung ấm thân, thầy đó có giảng lâu rồi, Diệu Trung biết. Cô nói đầu thai liền, mà đầu thai vào loài nào? Cô Diệu Trung, cổ trả lời để thầy nhắc lại, thầy hỏi cổ ngồi hơi xa cái microphone để các vị ở trên mạng không nghe được. Thì cổ nói khi nào người chết mà đi tái sanh liền, không qua giai đoạn 49 ngày thì người đó không qua cái giai đoạn trung ấm thần. Thật ra có hai cái loài mà, loài nào? Loài nào? Cô nói loài nào không có trung ấm thần, không qua giai đoạn trung ấm thần? Ngạ quỷ, cô nói không qua trung ấm thần rồi.
Địa ngục quá.
Địa ngục.
Chết là phải đi, có tội là phải đi liền, không không có đi đầu thai, đi xuống dưới liền, chịu tội đó thì không có thân trung ấm.
Bữa nay tôi nói câu này, cô Diệu Thân, mấy cái nhóm mà ở California, họ nghe băng tiếng Diệu Thun nhiều, rồi tiếng dịu dàng, thuộc nữ, nhỏ nhẹ. Thành ra đón, người ta đón với nhau là cô Diệu Trung khoảng 17 tới 18 tuổi. Thành ra người ta, thầy nói có cô Diệu Thân nghe trên mạng, bây giờ con bấm coi có Diệu Thân trên đó không? Có. Minh Giác có không? Có Diệu Thân có không? Nhiều lắm. Thành ra mới người nhiều người trong Cali nói ông thầy này chắc ổng ưu tiên. Có Diệu Thân phải không? Chính xác cửa Diệu Thân xác nhận có nói với thầy khi thầy giảng với đó. Trời ơi, hồi con chưa lên chùa Tầm Viên nghe băng thầy giảng, nghe tiếng của Diệu Trung thì tụi con nói cái cô này mới 17 tuổi mà sao Phật pháp khá quá. Mà ông thầy Thông Lai này sao ổng hơi binh vực, cái cô này chắc trẻ đẹp lắm. Thấy không? Tới hồi lên đây thấy ra là Diệu Trung cái hết hồn. Cái Diệu Thân có nói, cái nghe tiếng nói của Diệu Trung đó, người ta cứ tưởng là một cái cô là nữ Phật tử mà còn dưới cái tuổi 18 tức là tuổi ô mai đó quý vị. Thấy không? Tưởng là Diệu Trung là cô gái tuổi ô mai.
Con thấy cũng vẫn đẹp.
Vẫn đẹp nhưng mà đẹp lão.
Con thấy cũng đẹp.
Vẫn đẹp đó, vậy là, vậy là mai cho nó ba đồng bánh tét đi. Trời ơi, họ xuống họ nói cho mấy bà ngồi với nhau đó. Bà không có biết chứ, Diệu Trung này không có phải 17 tuổi đâu hả? Mà Diệu Trung này tu lên, trời ơi, tôi không có ngờ, là tôi thấy là tôi không ngờ, bởi vì mình không có đoán được. Nghe tiếng Diệu Trung thì quá trẻ, mà nói ông thầy Thông Lai này sao nói cái gì cũng kêu Diệu Trung, chắc là có thiên vị gì đó. Chắc cô này cô gái trẻ đẹp đó, ở tuổi ô mai mà lên không phải là tới tuổi ô gì, ô gì con?
Ô dù.
Thật ra cái thân trung ấm có hai loài mà không trải qua thân trung ấm trong kinh thầy nghiên cứu. Loài thứ nhất là cực ác, đi xuống địa ngục vô gián. Đi vào địa ngục vô gián, còn những cái địa ngục nhẹ nhẹ cũng có thời gian chuyển tiếp. Và cái loài đi vào cực lạc, là hai cái đó là đi không có qua giai đoạn trung ấm. Vì Đức Phật A-di-đà đến đón một cái là quá sanh, là bay cái xèo lên trong khoảng phút giây con về cõi Phật. Thấy không? trong khoảng sát na, mà một sát na là một phần nhỏ của cái dây, do nó không có thể tính được là thân trung ấm được. Mà khi xuống địa ngục mà cái tội mà giết cha, giết mẹ, giết thánh tăng, phá chùa, phá tăng hòa hợp, làm Phật chảy máu, thì đi cái sẹt xuống dưới không có cứu được, là đi vào trong địa ngục vô gián. Thì hai cái đó đều đi trong một sát na, như vậy không qua giai đoạn trung ấm. Còn cái loại mà địa ngục mà từ 18 tầng địa ngục, mà từng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 đó, thì cái loại đó phải qua cái giai đoạn trung ấm thần. Kể cả loài ngạ quỷ khi người nóng ở bụng vẫn qua giai đoạn trung ấm thần. Vì quỷ thần nó có rất nhiều loài. Loài quỷ thần có quay đức và loài quỷ thần không quay đức. Loài quỷ thần mà có thể ăn được thức ăn và loài quỷ thần không ăn được thức ăn. Quý vị đừng có tưởng giỡn, khi chúng ta cúng cho ngạ quỷ ở buổi chiều, không phải là ma nào cũng vô ăn được, mà ma cũ thì mới ăn được, ma mới không ăn được đâu. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó, thì như vậy cũng phải qua. Và cái loài thú vật, trâu, bò, heo, chó, rắn, chim, vân vân, đều trải qua giai đoạn trung ấm thần. Và nhất là loài người chúng ta cũng qua giai đoạn trung ấm thần. Chư thiên, cõi trời vô sắc giới như là phi phi tưởng, họ không còn thân, do đó họ không trải qua giai đoạn trung ấm thần. Bị hiểu không? Vô sắc giới, cõi trời tứ thiền, họ chỉ thua có A-la-hán một bậc thôi. Còn cõi trời sắc giới là các cõi trời phạm thiên, đều qua giai đoạn trung ấm thân, vì còn nằm trong gì? Còn trong cái sắc tướng. Còn cõi trời dục giới thì bảo đảm sẽ qua giai đoạn trung ấm thân. Giờ quý vị nắm rõ rồi phải không? Như vậy, tuổi thọ của trung ấm thân là bao lâu? Tối đa là 49 ngày, không hơn không kém. Vì cái lý do đó mà đạo Phật mới có cái nghi thức làm tuần. Từ khi sau 8 tiếng rời bỏ khỏi cái thần thức là cái A lại gia thức nó đi, thì cái tạng thức là cái kho chứa đầy đủ. Quý vị, bây giờ thầy đố quý vị nè, một người tu hành giữ tròn ngũ giới, giữ thập thiện, thấy không, rồi thọ Bồ Tát giới, nhưng niệm Phật thì không có tinh tấn, ngày thì niệm, ngày thì nghĩ, hiểu chưa? Lúc thì tin có cảnh giới cực lạc, lúc thì không tin có cảnh giới cực lạc, lúc thì tin vào cái sức mình về cực lạc, và có lúc nghi ngờ mình có đủ hay không. Do đó người này khi chết sẽ đi về cảnh giới nào? Dù giữ tròn ngũ giới, giữ tròn thập thiện, khi chết đi cảnh giới nào? Cũng chưa chắc đối với thầy biên địa. Bây giờ quý vị để ý cho cái điểm này. Bây giờ trong thời gian trùng ấm thân chuyển kiếp, trong thời gian người đó chết từ 1 giờ tới 8 giờ, thì như vậy 3 giờ đầu, 4 giờ đầu là mắt tai mũi lưỡi thân đã chết rồi, nhưng mà cái ý còn biết. Khi đó con cháu chia gia tài, hả? Con cháu chia gia tài, cái ý thức còn cảm nhận, hả? Thì như vậy nổi sân, nổi sân sơ sơ thì đi vào Atula. Mà lâu nay quý vị biết Atula nóng ở đâu không? Hả? Nóng ở hai cái vai. Vì lý do cái loài Atula là phước báo ngang với trời, nhưng mà đa số họ bị chết và họ chuyển lên, nó vào cái phút trận tử nghiệp, thành ra ít có nói. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì khi đó lâu nay quý vị thấy lục đạo luân hồi, tại sao chỉ thấy nóng ở bàn chân là địa ngục, nóng ở đầu gối là gì? Là bàn sanh súc sanh, nóng ở bụng là ngạ quỷ, nóng ở tiên là loài người, nóng ở trán loài trời, nóng trên này là Phật, mà không nói gì tới loài Atula. Vì cái loài này là cái loài mà chúng ta trong thời gian vừa dứt hơi thở, thì giả sử như đang nóng ở đây, người đó sẽ tái sinh vào, chuẩn bị thành cái thức cuối cùng, nó sẽ ống lỡ cỡ ở vùng ngực này và cái vùng mắt, vùng trán. Thì con dâu tranh giành với con gái, thằng rể tranh giành với chị dâu, chị chồng, nổi sân một cái thì bắt đầu thần thức không có lên được, mà chỉ lên tới đây và ra dai và thành Atula. Do đó phước báo ngang trời, nhưng mà hưởng cái quả không bằng trời. Đang đẹp như chư thiên, cái mặt nổi sân một cái thì nó xấu như là Atula. Thấy rõ chưa? Từ nay quý vị nắm rõ, chưa có chắc nếu mà cái giây phút cận tử nghiệp không được thiện hữu tri thức nhắc nhở, không được những cái vị thầy hướng dẫn, thì người đó dù giữ tròn ngũ giới, dù giữ tròn thập thiện, có thể đi vào đường ác như tên bắn. Hiểu thầy nói cái gì không? Bây giờ thầy thí dụ một cái vị Phật tử trong này tích lũy được là cái phước báo đủ để về cái cõi trời, nhưng mà chưa đủ về cõi Phật, phải không? Thì cái người này nếu con cháu thương tình, đừng làm cho họ nổi sân. Mà nếu họ nổi sân, giả sử như bây giờ cái người này họ không có niềm tin với chư Tăng, nhưng mà họ tu, họ chỉ tin Phật, họ quy y Phật, họ quy y Pháp, nhưng mà họ không quy y Tăng, có cái loại Phật tử này không? Rất là nhiều. Giờ đó 8 tiếng rước cái ông thầy lại họ tụng, thì cái ý thức họ không thích ông thầy. Tại sao họ không ý thức? Vì khi họ xuất ra, họ bắt đầu ở cái trạng thái trung ấm thân, họ có cái gì? Họ có ngũ nhãn. Mà cái ngũ nhãn này không do đạo lực tu hành như các vị hòa thượng tiên hóa, ngài Hư Vân, Khả Ứng Quang Đại Sư, hay là những cái ngài thiền sư đạo cao đức trọng, như là trong cái thời ông Lương Võ Đế là có ngài Chí Công. Mà cái này kêu là nghiệp thông, do cái nghiệp diễn tiếp mà có thần thông. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại vì khi họ chuyển ra, họ nhìn được cái ông thầy này, họ nhìn họ sẽ thấy nếu ông thầy này mà tu chân chánh thì xung quanh cái người ông thầy này tót ra một dần hào quang trắng và thanh tịnh. Nếu ông thầy này tu là không đúng thì nó trở ra một dần hào quang u ám. Thành ra chư thiên Atula và các thân trung ấm, họ nhìn con người chúng ta không nhìn qua cái thân tứ đại này, mà họ nhìn qua những cái hào quang từ trong cái tâm phóng ra. Quý vị có hiểu thầy nói không? Cái này quý vị không thấy được, nhưng mà quý vị sẽ cảm nhận ngay. Trong này cái vị nào đã từng làm nghề buôn bán, đưa tay thầy coi. Trong quá khứ đã từng làm cô dụ trung, có ai làm nghề buôn bán không? Họ mở tiệm nail, tiệm tóc, đại khái cô làm. Một cái người Mỹ mà nó vô sát khí đằng đằng, quý vị hiểu thầy nói không? Thì nó có một cái dần hào quang ác nghiệp đó, thì nó vô, và nó vô cái tiệm quý vị là quý vị cảm nhận thấy khó chịu liền. Một lời nói của nó, những cái tuổi mà cô cắt tóc mà người Mỹ, mà cái người mà cô cắt nó hư mà nó vui vẻ, là cái hào quang nó rất là từ bi. Mà cái tuổi cô cắt một cái mà nó nổi sân, nó bắt đền, là cái hào quang nó của Atula đó quý vị, nổi sân liền. Thành ra khi chúng ta nổi sân là phát ra hào quang Atula, chúng ta phát lòng thiện là khởi ra cái hào quang chư thiên, mà chúng ta phát ra cái tâm từ bi thương yêu đồng mọi thương cha thương mẹ, liền cái hào quang cõi người. Mà chúng ta phát ra cái tâm mà ích kỷ, nghĩa là tham ăn, rồi nghĩa là ích kỷ nhỏ nhoi, là đang phán ra hào quang của loài quỷ đói. Đó. Mà chúng ta mà nổi sân đến nỗi giết cha giết mẹ được là đang phóng cái hồi hào quang của loài địa ngục. Do đó quỷ thần chư thiên họ đến. Tại sao họ có một vị thầy, họ nói với một người đệ tử, người vị thầy này, ông đệ tử ông nói chùa mình đã đủ rồi, sao mà hòa thượng muốn cất chùa? Ông nói mình phải cất chùa to thì chư thiên long hộ pháp họ mới đến hộ cái chùa đó. Thì vị đó khi thầy về Cali mới hỏi thầy, ngồi trước mặt thầy hỏi, có đúng không thầy? Tôi nói không đúng, vì chư thiên họ không nhìn cái chùa qua cái hình tướng của cái mắt trần chúng ta. Cái cõi, cái chùa này ở trên thế giới, không có chùa nào đẹp bằng cung trời Lao Lợi, không có cõi chùa nào đẹp bằng cung trời Tứ Thiên Vương. Hả? Bây giờ quý vị đang ở một cái khu nhà giàu ở Mỹ, giàu cỡ Bill Gates, mà về cái xứ Quảng Trị vô một cái nhà mà lập phẩm thứ hai quý vị, có cách cái chùa cách mấy quý vị cũng là cái miễu thôi so với Mỹ, phải không? Thành ra chư thiên không bao giờ nhìn cái chùa của chúng ta cất lớn để mà thích vào để ở, mà họ nhìn từng cái từ trường của những ông thầy và những người đệ tử tu trong đó, phải không Ngọc Cầm? Nếu tâm của cái ông thầy là chánh kiến, chánh tính và đúng theo hành đạo, không có tà tâm tà ý, và những người đệ tử đến đây khi tụng kinh, quý vị để ý dùm cái lực, khi thầy đi khỏi cái chùa này, quý vị thấy tụng kinh nó thế nào? Rất là cái lực nó khác nhiều lắm. Vì đó chúng ta sẽ có không có sự hỗ trợ. Mà tại sao chúng ta tu ở nhà nó khác à? Quý vị ngồi ở nhà tụng một quyển kinh Địa Tạng nó dài lê thê, ngồi ở nhà tụng một thời kinh Di Đà tiếng rưỡi nó dài lê thê, tụng một thời kinh Vô Lượng Thọ nó dài lê thê, có không? Nhưng mà khi vô chùa tụng chút xíu, nhìn lên là thấy tới chỗ mà tự quy y Phật rồi. Vì lúc đó toàn bộ cái từ trường của thầy trò chúng ta và từ trường của chư thiên họ đều phóng ra như một, cảm ứng đạo giáo nan tư nghị. Rồi tôi nói cho quý vị, cái hào quang này ai thấy được? Loài chó nó thấy được. một cái người thầy tu, và tôi thầy đi với một cái anh đó, bữa thầy đi xuống lớp, thì cái anh Phật tử thầy, ảnh chở thầy đi, nhưng mà ảnh bận quá, ảnh sai một cái thằng em vợ của ảnh chở dùng, em chú Bảo đó. Thì chú Bảo mà cô thường nghe hồi chú Berkeley rồi đó, thì sai ra, thì chở thầy đi về nhà, thì ghé qua nhà người bạn để lấy cho thầy một số cái hồ sơ mà ông làm, tại vì hồ sơ bệnh nhân của thầy từ 8-7 tới giờ muốn vào bệnh viện, thầy vô khám lại và chú này chú làm lại cho thầy, và thầy khám trước khi trở lại nhà. Chú lại quên cái cell phone, chú chạy vô nhà, thì chú quên cái cell phone ở nhà của người bạn gái, mà trong nhà nó nuôi hai con chó vẹt rê. Thì vừa mở cửa vô, thầy cũng vô tình thầy bước vô, mà cái gió là chó rất dữ, thì con chó nó nhào ra, nó gặp thầy, nó quắt đuôi và thầy rờ nó, thì thằng đó nó quảng hồn, nó vừa thấy cái thằng em vợ thằng Bảo thì nó nhào ra, nó chồm, nó muốn đánh bập bể cái kiếm. Thì tôi mới lạ luôn, tại sao nó là cái người quen bạn gái, thì nó nói con chó này dữ lắm thầy, nó gặp con tôi hỏi vậy chứ con có ăn thịt chó không, nó nói dạ con ở Việt Nam qua con thèm quá, con về hôm nay con mới ăn 3-4 dĩa. Hả? Như vậy là cái người mà ăn thịt chó, con chó nó nhào đến sủa, bây giờ có tin không? Là tại vì nó nhìn được cái hào quang, là coi như là hào quang của một cái loài là chuyên môn giết hại nó. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra con chó này nó có cái nhìn được gì? Con chó nhìn được ban đêm, cái lỗ mũi con chó có nhìn xuyên vào trong cái xe tải giấu chất cần sa ma tí. Con chó có thể nhìn xuyên vào trong cái vali, quý vị, gì đó là nghiệp thông. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Từ nay đừng có ỷ y. Nếu chúng ta tu mà có thiên nhãn, thiên nhĩ hay là thiên tỷ, thiên thiệt thì chả hơn con chó đâu. Có phải không? Vì đó là cái nghiệp để mà nó duy trì cái mạng sống của nó. Nó phải nhìn được cái con gì sống dưới đất để nó đào lên. Thành ra ban đêm mà quý vị chó nó sủa, quý vị thấy không, là chó tru là nó thấy ma. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra nó ma rất sợ cái loài chó. Mà bằng chứng là cái ông đó, ông ăn thịt chó. Ổng là cái nhà của girlfriend ổng, mà ổng đứng tới nơi là ổng quảng hồn, phải gọi kêu để cho cô bạn gái ra chỗ, mà thầy ra thì nó gặp thầy nó mừng, tại vì thầy không ăn thịt chó mà thầy ăn chay. Thấy rõ thì cái từ trường của thầy nó đọc được, thấy rõ ràng. Thì như vậy cái tướng tại sao mà nó đẹp? Cái người rất xấu nhưng mà tu một thời gian thì nó phát tướng nó đẹp lên. Quý vị hiểu cái gì không? Quý vị đừng có nói gì đi cô dự lượng, trước khi mà xuất gia cái mặt nó thảm, nó âm u lắm. Nhưng mà khi bắt đầu truyền cho cô giới và cô nhận giới đức của Phật và cô phát một cái tâm, tâm gì? Khi thầy hỏi, này Diệu Lượng, con tu có phải là ba má con ép buộc không? Không. Tại sao con xuất gia? Vì con muốn tu hành thành Phật về cực lạc để cứu độ chúng sanh. Khi nói một cái đó là cái gì? Cái phước báo số một là phát bồ đề tâm để thành Phật độ chúng sanh. Cạo đầu xong tướng đổi thành trang nam tử, có phải là công chúa rồng ở nước Ma Kiệt Đà chuyển thành tướng nam tử mà trong một sát na, có phải không? Quý vị nhìn rõ cái bữa đó. Thì như vậy là cái tu càng niệm Phật. Tại sao càng niệm Phật người nó càng sáng càng đẹp lên? Hả? Vì càng niệm Phật thì không niệm sân, không niệm si, nó tỏ ra cái từ trường. Mà từ trường đó nó càng sáng. Thì càng sáng thì ai đến đây? Các vị Bồ Tát, các chư Thiên Long họ đến thôi. Thành đến chùa, hồi nãy thầy nói trước, chiều nay, ngày mai, ngày mốt khi làm lá, bất cứ làm bánh gì, ban nhà bếp làm ơn phát tâm từ bi hỷ xã. Và năm nay thầy bảo đảm bánh chùa Thần Nguyên là số 1, vì có Minh Quang ngồi niệm Phật để mà canh nước, Minh Hạnh ngồi niệm Phật mà canh nước, Minh Triết ngồi niệm Phật canh nước, Diệu Hương ngồi niệm Phật canh nước rồi trở đầu. Thành ra năm nay bánh không có sống như là thầy Thông Lai nấu năm rồi, phải không Diệu Cầm? Vì thầy Thông Lai nấu bánh mà lại không có trở đầu mà để ngang như là cái gì đó, ngang như củi vậy đó, phải không Vô Cầm? Vô Cầm. Nhưng mà không sao, đó là kinh nghiệm. Như vậy là chúng ta phát ra cái từ trường mà hào quang thanh tịnh. Tại sao vậy? Vì khi chúng ta phát ra cái tần số đó, khi chúng ta tu hành, chúng ta khởi một cái tâm về cực lạc, là chúng ta trên ao thất bảo có một hoa sen. Khi chúng ta tu hành mà chúng ta khởi một cái trong giữ thập thiện, là ở trên cõi trời có một cung điện vừa hiện ra. Một cung điện vừa hiện ra. Và khi mà chúng ta vừa cung điện vừa bưu lên, mà ngày mai về đi tu bát quan trai, tụng kinh, phát hoa trong 24 tiếng đồng hồ, là cái lâu đài ở cõi trời Đau Lợi đã hiện ra. Giống như ta vừa build nhà mới mà chờ chúng ta về trên đó, dưới cái tuổi thọ của loài người như Diệu Trung còn có khoảng 10 năm, 20 năm nữa, thì trên cõi trời Tứ Thiên Vương chưa được một ngày. Còn một ngày nữa bả về ranh phố phần trên cái nhà này, phải không? Nhưng mà đùng cái về tới nhà, thấy con gái làm chứng tay, con trai làm chứng tay, còn cắt chửi rủa một cái là cái nhà trên nó cháy vừng 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 vừng. Trong kinh nói là chư thiên họ đứng họ tiếc quá cái nhà này, nghĩa là còn có ngày nữa là để trên thị trường để bán rồi mà giờ tự nhiên cháy vừng vừng lên. Đó là từ trong kinh Phật có nói. Người cõi thiên họ thấy họ tiếc kinh khủng lắm. Từ nay không phải cái chùa lớn mà chư thiên hộ, mà quý vị tu, quý vị khởi cái từ trường mà thập thiện, ngũ giới, từ bi hỷ xã, là cái chùa đó chư thiên đến. Họ đến họ vui lắm. Quý vị tại sao mà ở Cali họ lên đây mà họ còn muốn lên nữa, mà giờ này họ rủ rất nhiều lên, là cái phá mùa hè. Kỳ này thầy xuống nói cho quý vị nghe, chồng của cô Diệu Thân, thầy nói cô Diệu Thân đang trên mạng, một cái người rất là tốt, nhưng mà tốt thôi, làm phước thôi, chứ không có đến với thầy chùa, không thích thầy chùa, không có y Phật. Mà mẹ của Diệu Thân là một cái Phật tử rất là có tín tâm, là cô Diệu Hỷ, cô mới vừa mất cách đây mấy năm, là cô là cái cánh tay mặt của sư bà Đức Viên, rất là thân tín. Nhưng mà thằng rể không quy y, mấy đứa em không quy y. Tới thời thầy hứa thầy về đó là thầy về nhà của chú Mẫn, tại vì chú Mẫn là cái chú mà coi như đệ tử của thầy, là đầu tiên cái người mà gieo duyên băng pháp của chùa mình mà đến các vùng San Jose và vùng LA và các nơi phụ cận là chú Mẫn, phải không? Mà bây giờ khi thầy đi khám bệnh, thầy dặn Diệu Phổ với Minh Hội lúc 4 giờ sáng đưa ra phi trường, con làm ơn con không có nói cho ai hết, tại vì khi mà đi như vậy khám bệnh mà nói ra thì Phật tử ở Cali họ nghe băng thầy, mà họ biết thầy thông lai đi nhập viện, họ không thăm thì họ thấy không tròn bổn phận của người đệ tử. Mà họ ông Trung bữa đó mà ông thăm chút xíu là chạy ra, ông kéo thêm mớ nữa, ông kéo lòng vòng thì thầy đang cứ tao thời gian sút ruột rồi uống cái thuốc đó mà cứ tiếp hết thầy cũng chết, phải không? Mà vô đó không cho họ vô cũng không có được, mà họ nghe ông thầy bệnh không đi cũng được, thành dấu riết cho tới khi có kết quả xong thầy mới gọi cho Mẫn. Mẫn ơi, chiều nay nhóm thằng Bảo nó sẽ book máy bay cho thầy thay vì bay, tại vì thầy đi từ Seattle về LA, phi trường LS là chỉ có quanh quê, không biết ngày nào xong. Nhưng mà thầy đi ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6. Thì mùng 6 thầy Phoenix là có kết quả. Thì thầy nói mùng 7 thầy sẽ về nhà của thằng Mẫn, thì họ muốn book vé cho thầy bay từ LA xuống San Jose. Thầy cũng không cho thằng Mẫn biết, tại vì mấy bà nghe tin thì thằng Mẫn chưa gì đã gọi một hơi là cũng mấy chục bà hỏi đi đón, thì nó không cho. Hỏi chuyến bay mấy giờ hãng nào thầy cũng không nói. Thì khi thầy nghe tình hình như vậy thì cô Diệu Thân cũng nói thầy ơi về nhà con. Rồi má cô Trinh cũng nói cô mà dược sĩ đó về nhà con. Rồi rất nhiều người nói, rồi cô Diệu Niệm nói thầy về nhà con. Rồi thằng Mẫn cũng về nhà con. Thành ra thầy nói với ông Bảo bây giờ chưa gì mà bốn người, bây giờ thầy ở nhà nào đấy? Ở nhà nào cũng ít lòng, thôi bút cho thầy cái khách sạn. Thì chú Bảo này, chú bút cho thầy cái khách sạn, mà chú bút khách sạn rất là sang, bút sạn 7 sao lận. Thầy thấy hết hồn. Vừa bút xong, chú trả luôn cho thầy, thuê cho thầy một chiếc xe Cadillac có navigator ở trên đó nữa. Xuống tới nơi thì cái phước báo nó thức cười lắm. Một người Phật tử nghe băng của thầy mà đang tìm kiếm thầy, thì nghe tin thầy xuống nói thầy là, thì ông đó giao cái xe là từ ở trong, thay vì xuống phi trường San Jose phải đi cái scooter car rental, rồi từ car rental để ra đằng này, khi xuống tới nơi thì gọi vô đó, thì cứ gọi ông này và ông đem cái xe ra tới nơi và ông biểu thầy ký và ông giao cái xe. Ví dụ mà trên kia người ta trả hết thì có cái xe xong, thầy chạy vô, thầy vừa ký lãnh cái phòng, thì vô cái phòng nó chưa kịp nằm trên cái giường thì bắt đầu Mẫn gọi và cô Diệu Thân, mọi bốn năm người gọi và Diệu Niệm bắt đầu chạy, là chưa có được vô nằm cái lưng là thôi trả cái phòng này đi. Cái xe thuê nó không chạy dục cái khách sạn đó và bắt cóc thầy gì liền, coi như bắt cóc liền, cái tiền trả rồi, xe để đó, bắt đầu chạy về. Thì tối đó thầy hỏi anh Mẫn, con nghĩ sao bây giờ? Thầy nghĩ thì ở với con, để vì nhà con là nghèo nhất ở đây mà thầy không ở nhà con, ta nói thầy ham nhà trên núi là không được à, nhà. Thì nó nói con nghĩ là thầy nên ở nhà cô Diệu Thân, vì cổ muốn thầy độ cho chồng cổ, em chỗ và con chỗ mấy đứa sư phụ quy y. Thầy vì cái lý do đó Nhưng mà một mặt thằng Mẫn nó nói như vậy mà vợ nó thì gọi cho Diệu Phổ là nói muốn thầy ở. À, thầy lúc đó thầy mới gọi cho Diệu Phổ. Diệu Phổ có đó không? Diệu Phổ trên mạng nó xác nhận thầy ở thầy. Thầy hỏi Diệu Phổ, giờ con nghĩ thầy nên ở nhà ai? Bây giờ thầy dưới đây phân dân khách sạn thầy có mà tự nhiên bích cóc thầy đi không cho thầy về. Coi như bích cóc là coi như không cho vô khách sạn nữa, mà khách sạn trả tiền rồi, xe cũng không cho lái dụng cái đó chơi. Thì tôi hỏi dần sau, nó nói thôi thầy ở nhà của chị Linh đi. Tại vì Mẫn Dương Linh á, một năm nay nó không có dọn rác, mà ngày hôm qua nó nghe tin thầy nó dọn rác đổ mồ hôi. Phải không? Hỏi sao vậy, nó nói Diệu Phổ năm cứ vài tháng thì đi San Jose, nhà Phật tử sạch lắm. Tức là họ nghe thầy xuống là nó quảng hồn, nó tẩy đồ, nghĩa là nó giặt, nó mua bông mua hoa rồi nó xảy tịch. Thì cái cô Diệu Thân này cũng rất tốt. Cổ có một cái phòng từ khi mua nhà, mà cái nhà này khu gần Country Club ở San Jose, quý vị trong khu Country Club là nhà cũng trên núi không đó. Thì cái cổ mới nói cái nhà đó, cái phòng tắm chưa bao giờ xài, trong bathroom cũng chưa bao giờ xài, mà giờ này để cho thầy đó, để về đó độ chồng. Thằng Mẫn, thầy nói sao thằng Mẫn nó muốn thầy về mà nó lại đẩy cho bên kia. Thì con Linh nó nói với Diệu Phổ, tức là nói như vậy mà không phải như vậy, phải không? Thằng thầy nói, mà trong khi đó chính cái miệng của thằng Mẫn thì nó nói với cô Diệu Thân là nó nhường thầy cho cô Diệu Thân. Thầy làm sao vậy? Tôi nói Diệu Thân bây giờ thằng Mẫn nó nhường. Ủa, nói đúng rồi, ảnh nó nhường cho con. Thì tôi như vậy thầy bắt buộc thầy phải ngủ đêm đầu tiên. Thì đêm đầu tiên đó thầy ngồi thầy thuyết pháp cho nội bộ gia đình. Thì bữa đó ngay bên đó thì có cô Diệu Niệm, nó chở luôn sư cô Quyền Dung, nó chở lòng vòng ở đó cũng khoảng 20 người. Thì thầy nghe xong tới 11 giờ thì mệt quá, tại vì mình mới vừa đi tẩy ruột rồi CAT scan. Thì ông chồng cô Diệu Thân nó để cho thầy nghỉ, thì ổng nói để thầy thuyết thêm nữa, tức là ổng đã chịu nghe pháp rồi, phải không? Thành ra thầy phải ráng, thầy ráng thêm tới 12 giờ rưỡi. Ổng nói thầy chưa mệt đâu, để cho thầy nói nữa, phải không? Tức là cái ông này là cái ông lâu nay không có niềm tin Tam Bảo, mà mấy đứa em nó đều nói để thầy chưa mệt đâu, thầy còn mạnh lắm. Nhưng mà lúc đó mạnh cái gì, mình ở đó muốn khờ người luôn, ở bệnh viện rồi lấy máu gần cả 4-5 ống, rồi đi lui đi tới rồi xuất ruột. Do đó tới 12 giờ rưỡi vô ngủ thì sáng đích thần anh ta dậy nấu cho thầy một tô mì chay, là cái anh đó. Và anh vô tối đó anh mới nói mình chừng nào thầy về. Thầy nói chiều thứ sáu thầy về, đúng không? Tại vì tụi nó mua vé cho thầy là nó mua tới San Jose chơi, và thứ năm và thứ sáu phải bay về. Thầy tính thứ sáu về để sám hối, đúng không quý vị? Và ở đây nhiều vị đón thầy sám hối, phải không? Nhưng mà khi đó ổng lại nói để con đổi vé cho thầy. Ổng lên ổng book cho thầy first class luôn, book cái vé first class cho thầy đi, mà book lại ngày thứ bảy. Tức là khi phát tâm là ông đổi từ cái economic class đổi, và nói ngày mai này xin thầy làm lễ quy y cho chồng, cho em, cho anh, chúng con một lô luôn. Thì Mẫn nó nói được thầy, con để nhường vậy nhưng mà con thấy độ được một số người thì thầy vui. Và chú này còn nói là sẽ đi lên dự khóa tu Phật Thất trong mùa hè này, bất cứ khóa tu nào thì nguyên gia đình cô Diệu Thân, không phải là đi có hai mạng mà đi hết gia đình lên, cả em, cả út, cũng cả mười mấy mạng nữa, quý vị thấy chưa? Thì tối đó thầy nói thôi bây giờ chiều nay thầy sẽ nhường lại cho chú Mẫn. Thì tối đó thì ngủ chú Mẫn, mà chú Mẫn này đúng là từ nay thầy biết rồi, nếu mà chúng ta tiết kiệm mà chúng ta khỏi có cần mà in báo gì, chỉ cần gọi chú Mẫn một tiếng là 30 giây cả trăm người ở sân xe biết, công nhận hay thiệt. Ông gọi sao mà chút xíu là coi cái phone rin 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 mà ông báo hết, không biết làm sao mà hay vậy. Thì ngồi một chút thì thấy Thanh Phúc, Diệu Niệm, rồi thấy gọi luôn cả cái bà mà nửa đời chung mỏ, má cô dược sĩ, rồi đông thì đông cô dược sĩ, rồi hơi kéo ào ào vô cái nhà. Cái nhà nó nhỏ lắm, cái phòng nó nửa chánh điện mình mà nhét hơi 50 tên. Thì bắt đầu con Linh nó mới chạy, nó nấu đồ ăn đồ này kia, thì thiết ở đó khoảng 3 tiếng, thiết từ thầy nghĩ cũng 8-7 giờ mà tiếp tới 12 giờ. Tối đó xong vô thầy nói chuyện, khi thầy trò mấy người kia về hết rồi thì thầy cũng bên Săn Phăng xuống nữa chứ, bên Sắc Ra Tu Ga xuống, quý vị tưởng tượng không đó, Sắc Ra Tu Ga 2 tiếng lái xuống, Săn Phăng lái xuống, rồi bắt đầu nói chuyện xong tới 1:30 thầy mệt có thể vô ngủ. Thì sáng hôm sau bắt đầu chọn trề điểm, thì có mấy vị cứ bắt một phone gọi không được cho thầy Thông Lai xuống đây, phải thiết ở hội trường, chạy kiếm hội trường tùm lum tà la. Thầy nói không có thiết, tôi mệt lắm rồi, tôi không có sức. Nhưng mà rốt cuộc là lại nhà cô Diệu Hân là cũng quy y được hơi cũng gần là 20 mạng đó, thêm nữa, và đồng thời thiết một thời pháp. Và thiết thời pháp đó xong rồi họ đưa thầy ra phi trường, đưa ra phi trường mà còn tính cái trò là để cho thầy trễ máy bay để ở lại ngày chủ nhật để mà đi mướn hội trường làm thêm chầu nữa. Thì lúc đó thầy mới nói tụi con mà để thầy ở gắn từng này nữa đó là người ta sẽ xì căng đan cái tinh tầm bậy liền. Ông thầy Thông Lai này đi thăm vợ thăm con giờ này chắc là bỏ chùa Tổng Quyền rồi, phải không? Nó sẽ nhiều tin nó xì ra không tốt. Thành ra thôi mà thầy 4:50 trong cái boarding bác là boarding, mà 4:15 nó còn để thầy ngồi ở ngoài đứng nói chuyện, thầy không chịu vô cách ly. Mà con biết vô cách ly nó phải đủ thứ phải không? Vậy mà thầy phải sách thì chạy thiệt lẽ, vừa vô nơi thầy là cái người first last mà cái người lên sau cùng hết. Đó, thầy về đây. Thì thầy nói cho quý vị nghe, cái chuyến đi vừa rồi nó có cái ích lợi là thầy độ rất nhiều. Và có một cái bà đó, ngày mai là chồng bà chính thầy nói cái này là cô Diệu Hướng. Diệu Hướng có trên mạng không con?